Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì Như Tuyền mời quý thính giả chào đón Tiến Dũng trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Như Tuyền sáng hôm nay khỏe không? Thấy nghe nói là ngó là cửa sổ thả hồn và biên giới phải không?
Đôi lúc hạnh phúc đơn giản của mình chỉ là những điều rất giản dị như vậy thôi. Và Như Tuyền nghĩ rằng là có những vị đang nghe chương trình bây giờ đó, hạnh phúc đơn giản nhất là đang lắng nghe những bản tin nóng hổi của Tiến Dũng. Và hy vọng là Tiến Dũng cũng có một buổi sáng thật nhiều niềm vui.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói là niềm vui rất là nhiều người, thưa quý vị, vì thị trường chứng khoán lên rất mạnh, Dow Jones lên đến 329 điểm, hiện tại là 25.491 điểm, và Nasdaq thì lên được 55 điểm, hiện tại là 7.829 điểm, SP500 thì lên 21 điểm, hiện tại là 2.839 điểm, thì nốt 10 năm là 2.87%. Dầu thô là con số giảm duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, giảm 11 xu, hiện tại là 64 đồng 88 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 70 xu. Và áo vàng hiện tại 1.186 đồng 20 xu. Với cái lãi suất định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.40%, tuần rồi cao nhất là 4.45%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.710.000 đồng cho một lượng. Trước khi gửi bản tin đầu tiên thì Dũng có một thông báo nhỏ nhỏ. Ở tiệm bánh mì Rockwell thì đang cần người phụ bếp, cần người full time hoặc part time. Quý vị nào mà có nhu cầu thì liên lạc với cô Thu. Số điện thoại là 469-314-1294. Chút xíu đây thì Dũng sẽ đọc lại cái số điện thoại một lần nữa sau cái chương trình này. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Unemployment Report. Buổi sáng hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 2.000. Hiện tại tổng số là 212.000 người, tuần lễ kết thúc vào ngày 11 tây tháng 8. Bản tin kế tiếp, bản tin này có thể là đã làm cho thị trường chứng khoán tăng đột biến buổi sáng ngày hôm nay. Lý do vì ông Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc là ông Trung Sơn, không biết Tiến Dũng dịch cái tên ông có đúng hay không. Và sáng ngày hôm nay thì ông tuyên bố là ông sẽ có một cái chuyến du lịch gọi là đi visiting, tức là đi qua thăm bên nước Mỹ, để mà bàn nói về gọi là ngồi xuống soft talk, tức là nói chuyện nhẹ nhàng về cái thuế chính xác là xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta biết rằng cái động thái này cũng hơi lạ, vì trước đây khi mà ông Donald Trump nói đó thì họ cũng chẳng quan tâm gì, họ nghĩ là ông này chắc chỉ là hù thôi. Nhưng mà khi thật sự ông Trump làm đầu tiên vào cái ngày 6 tháng 7 đó thì họ lật đật gửi ông này qua, ông Trung Sơn này qua một lần rồi, thì nói rằng bây giờ chúng tôi sẽ mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ, cái số lượng lên đến tổng số tiền trị giá là 200 tỷ. Nhưng mà Hoa Kỳ chúng ta biết rồi, ông Weber thì chúng ta nhìn cái mặt ông này phải nói rằng rất là nghiêm, ít khi nào thấy ông cười lắm, cũng là Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, các thưa quý vị. Và ông cũng quả quyết rằng no, và cái thông tin nó được rò rỉ ra và Trung Quốc đã deny nó, họ không có nói điều đó. Và bây giờ lần thứ hai quay trở lại thì chúng ta biết rồi, ở cái xã hội mà xã hội chủ nghĩa thì chúng ta biết rồi, thì qua đây chắc cũng nó bị lên, chắc lên 300 tỷ quá. Chứ Dũng sẽ chờ xem cái kỳ này qua ông Trung Sơn này, tức là Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, sẽ nói gì, sẽ làm gì để giúp giận Hoa Kỳ, cái thưa vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng Hoa Kỳ không phải đánh về thương mại không. Ngày hôm qua thì cũng đã gửi bản tin vị Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã ký trên 700 tỷ số tiền cho defense, tức là về cho Bộ Quốc phòng, và hiện tại về cái số tiền đó đa số là dùng cho Navy, tức là về biển, nó chính xác hơn là Biển Đông, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Uber. Uber thì chúng ta nghe rất nhiều, tưởng là họ làm ăn khá lắm, nhưng mà thật sự ra thì cái doanh thu, gọi là cái doanh thu, cái revenue đó là cái quarter mà chấm dứt ngày của tháng 7 đó, là quarter thứ nhì đó, là cái doanh thu họ lên 2.8 tỷ, các thưa vị, so với năm ngoái là tăng hơn 63%. Nhưng mà cái lỗ nó đã giảm dần. Chúng ta nghe bản tin thì hơi lạ, tức là nếu doanh thu nhiều thì cái lỗ nó ngắn lại. Chẳng hạn như cái doanh thu năm nay đó thì cái lỗ họ chỉ còn có 891 triệu thôi. Nhưng mà hồi năm ngoái đó, cái doanh thu họ cũng khoảng 2 tỷ thì lỗ đến 1 tỷ mốt, các thưa vị. Tức là họ doanh thu là revenue nó hoàn toàn different với lại profit. Chúng ta biết rằng khi những người bán mà mua 1 tặng 1 hay là bán 50% off đó, cái revenue họ tăng ghê gớm lắm, nhưng mà họ lỗ. Chẳng hạn như, đây là cái bản tin này Dũng sẽ gửi quý vị luôn nha. Một cái tâm lý, chúng ta đi mua một cái cửa hàng thương mại nào đó, chúng ta mua một cái tiệm cà phê, chúng ta mua một cái tiệm tóc, hay là chúng ta mua một cái tiệm nail, chúng ta sẽ thường coi cái doanh thu họ bao nhiêu, cái revenue, tức là cái sổ họ mỗi tháng bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là cái doanh thu là cái doanh thu, cái profit là cái quan trọng. Dũng có thể bán lỗ bán tháo một mặt hàng nào đó để nâng cấp cái doanh thu lên, nhưng mà khi họ coi doanh thu họ thích lắm, đôi khi chúng ta làm thương mại đó, chúng ta không có khôn khéo đó, là chúng ta vướng vào một cái bẫy tình thê thảm, cái thú vị. Thấy doanh thu nhiều quá, mê quá, thì chúng ta mua ngay cái tiệm đó hay là mua ngay một cái business đó, nhưng mà sau đó chúng ta thấy là wow, tại sao lại thê thảm thế này. Vì cái doanh thu là cái, chúng ta nhớ nha, nhưng mà chúng học về economy, cái revenue hoàn toàn nó khác với lại cái profit, tức là cái lợi nhuận và cái doanh thu đó hoàn toàn nó không giống nhau, cái thú vị. Nhớ điều đó, khi chúng ta mua một cái cơ sở thương mại nào đó, chúng ta đừng bao giờ coi cái doanh thu, cẩn thận, tức là không có base, xin lỗi, không có base trên cái doanh thu mà mua cái business đó. Chúng ta phải coi lên cái profit hoặc là cái tiền, chúng ta phải coi study thiệt là kỹ. Còn nếu mà nhắm mắt mà coi cái doanh thu không thôi đó, chúng ta chết chắc, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái thành phố nào hay là những cái công việc đang cần công việc nào, tức là thành phố nào đang cần những công việc nào nhiều nhất. Và theo cái thống kê của Bộ Lao động thì phải nói rằng những cái số người mà làm việc khoảng chừng thập niên về trước đó, cái tiền lương nó không phải như bây giờ, các quý vị. Chẳng hạn như cái software engineer manager trước đây thì khoảng chừng 50.000, 70.000, 10 năm về trước đó là đã nhiều rồi. Bây giờ trung bình là 107.479 đồng. Software development, những người mà ngồi coding á, mà phải là manager nha, coding là 108.879 đồng. Những người mà làm bác sĩ đó, hiện tại là khoảng trung bình nha, lương là 195.842 đồng. Rồi những người về pharmacy manager là 146.412 đồng. Và pharmacist hiện tại là 127.120 đồng cho một năm. Wow! Khi mà Tí Dũng gửi bức tin này đó, quý vị nào mà thấy mình đang làm lương thấp đó, thì chúng ta cũng nên đặt một dấu hỏi, có thể đi tìm việc khác, vì hiện tại giờ công việc nó rất là open, quý vị. Theo con số đưa ra thì người đứng đầu cái số lương mà công việc hiện tại bây giờ là physician, tức là về bác sĩ, 195.842 đồng là trung bình nha, nằm ở median. Hiện tại bây giờ cái số người bác sĩ đang cần trên toàn quốc đó là 3.038 người. Wow, bác sĩ hiện tại giờ really hot seat, quý vị, đang hot lắm. Và những thành phố đang cần bác sĩ cần ghê gớm lắm là Houston ở Texas, đứng thứ nhì là New York, đứng thứ ba là Las Vegas, Nevada, đứng thứ tư là Memphis, Tennessee, đứng thứ sáu là Tampa, Florida. Đó là những cái thành phố đang khát bác sĩ. Rồi thứ hai là công việc cũng lương cao thứ nhì đó là pharmacy manager, lương trung bình là 146.412 đồng. Và cái công việc open hiện tại đang cần đó, cái số người mà đang cần cho cái người pharmacy manager đó là 2.009 người. Và những cái thành phố sau đây là những thành phố really hot là Washington DC, rất cần. Boston, Massachusetts. Đứng thứ ba là Baltimore, Maryland. Đứng thứ tư là Los Angeles, California. Đứng thứ sáu cũng là San Francisco, cũng thuộc tiểu bang California. Rồi thứ ba lương cao nhất là pharmacist, là những người về dược sĩ, là lương trung bình nha, là 127.120 đồng. Quý vị nào mà làm dưới 127.000 thì chúng ta nên tìm việc làm khác, các quý vị. Hiện tại giờ số người dược sĩ đang cần trên toàn quốc là 2.534 người, cũng really hot. Cần nhiều nhất là ở thành phố New York, tiểu bang New York. Thứ nhì là Bakersfield ở bên California. Đứng thứ ba là Dallas rất rất là cần dược sĩ. Đứng thứ tư là Atlanta, Georgia. Đứng thứ năm là Philadelphia ở Pennsylvania. Quý vị nào mà làm dược sĩ mà đang ra trường mà ở đâu đó, chúng ta về Dallas thì lương cũng khá cao, trên 127.120 đồng, vì cái trung bình là 127.000 rồi. Nhưng mà chúng ta họ đang cần như vậy đó, thì chúng ta có thể lương chúng ta sẽ trả cao hơn, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà tôi cũng gửi quý vị, bản tin khá là quan trọng. Từ bây giờ trở đi, quý vị cẩn thận khi chúng ta uống thuốc gọi là painkiller, marijuana hoặc là opioid. hay những thuốc mà na ná như vậy đó, chúng ta chạy xe đó là chúng ta có thể phạm vào cái luật DUI, tức là chạy xe sai xỉn. Theo như Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng uống rượu chạy xe đã nguy hiểm rồi, uống thuốc mà chạy xe càng nguy hiểm hơn. Chúng ta biết là uống rượu đó, có lúc tỉnh, lúc mơ, lúc say, lúc tỉnh. Chúng ta chạy xe có lúc chúng ta còn biết tré, né, biết tránh. Nhưng mà uống thuốc đó là nó knock you down, giống như uống thuốc mê, cái thứ vị. Knock down completely là chúng ta chạy không cần biết chạy đi đâu. Và theo như NHTSA đó, là Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ đó, là bắt đầu họ thông qua cái luật chạy xe mà under uống thuốc thì giống như là đang uống rượu chạy xe. 44% những người bị chết vì tai nạn giao thông năm 2016 đó là đã liên quan đến những người uống hút thuốc hay là uống thuốc chạy xe, các quý vị. Và những người thống đốc của các tiểu bang đang thông qua vấn đề này, trong khi họ đang chuẩn bị thông qua cái luật này đó, thì chính phủ Hoa Kỳ đang educate. Khi mà nghe bản tin này thì quý vị ở nhà cũng đã biết rồi, quý vị nào đang uống thuốc mà gọi là painkiller đó, là opioid hay là về marijuana đó, thì chúng ta cũng đã nhận những cái tờ giấy, những cái người đến nhà quý vị đã giải thích rồi. Khi mà chúng ta uống thuốc này thì không được ra chạy xe ngoài đường, quý vị. Và bác sĩ khi mà kê toa đó cũng dặn rất kỹ, khi người ta đến lấy thuốc đó, pharmacy cũng dặn rất kỹ. Nhưng có nhiều người họ coi thường. Khi chúng ta uống viên thuốc mà opioid hay là thuốc về thuốc marijuana hay là thuốc mà chống đau đó, lúc đầu vô khoảng chừng nửa tiếng đầu không sao hết, bình thường thôi. Nhưng mà khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau đó, bắt đầu nó ngấm vào đó, lúc đó mới là thê thảm. Thì lúc mà uống vào chúng ta nghĩ ok, chạy xe không sao, nhưng mà đang trên đường chạy xe đó, thuốc nó ngấm rồi đó, lúc đó mới là cái chuyện chết người, thưa quý vị. Và trong khoảng thời gian ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9, thì khoảng thời gian này chính phủ sẽ educate những cái người mà đang dùng thuốc chống đau. Trong khi mà educate những người này đó, tức là giáo dục những người này đó, thì chính phủ cũng đã ban hành một cái budget để training khoảng 10.000 cảnh sát viên để nhận định được rằng người nào say rượu và người nào là say thuốc, cái thưa quý vị. Chúng ta cũng nên cẩn thận, quý vị là có người thân trong gia đình mà đang dùng thuốc, đặc biệt là thuốc chống đau đó, mà thuốc mạnh đó, thì chúng ta nên cẩn thận vì dặn dò những người đó thì không nên uống thuốc và chạy xe. Và các bác sĩ cũng tin dụng nghĩ rằng khi bản tin này đưa ra thì bác sĩ đã biết rồi, vì rất là nguy hiểm, quý vị. Xin trở lại Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Những bản tin hôm nay rất là thú vị, đặc biệt là bản tin cuối đó. Thì Như Tuyền nghĩ rằng là đối với những bệnh nhân nào mà cần dùng những cái loại thuốc giảm đau nó có chất gây phê, gây mê như thế này á, thì thường thường đó là người ta nằm ở trong trường hợp là vừa mổ xẻ xong hoặc là cái gì đó đau đớn lắm người ta mới dùng, thì đa số là họ cũng cần cái khoảng thời gian ở nhà. Nhưng mà ở Mỹ thì đôi lúc có những gia đình mà người ta không có ở nhiều thế hệ như là Việt Nam mình đó Dũng, chỉ có một hai người thôi, thì nhiều lúc người ta cần chạy ra chợ gần gần mua này kia chút xíu. Thì bây giờ qua cái bản tin này thì phải cẩn thận hơn, bởi vì lúc mà uống những cái loại thuốc này, bình thường mình thấy những cái loại mà không phải là có những cái chất gây mê, gây phê để giảm đau mạnh như thế, những cái thuốc mà giảm đau bình thường thôi đó, nó cũng làm mình buồn ngủ, thì mình cũng được nhắc nhở là không nên chạy xe bởi vì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì hy vọng là quý thính giả để ý kỹ hơn, nhắc nhở mình kỹ hơn khi mình đang dùng những loại thuốc này. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui nha. Một ngày còn
vâng,
lại.
Cảm ơn nhiều tiền. Tiến Dũng thích cái câu mà như tiền nó gây phê và gây mê, thưa quý vị. Cái phê nó khác cái mê. Cái mê là bật rang mê man, còn cái phê là lân lân tỉnh tỉnh. Cũng rất là thú vị, thưa quý vị. Tiến Dũng xin nhắc lại cái số điện thoại mà chúng ta có thể muốn đi làm ở tiệm bánh mì ở Rockwall, thì chúng ta liên lạc cô Thu. Số điện thoại là 469-314-1294. 469-314-1294. Ví dụ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Như Tuyền, mà không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mến chào tạm biệt.